Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Mind Masters, khoa học dựa trên dữ liệu về dự đoán và thay đổi hành vi con người, là sách phi hư cấu của Sandra Matz, giáo sư kinh doanh tại Columbia Business School và nhà khoa học xã hội tính toán. Cuốn sách giải thích cách dữ liệu số hàng ngày, từ lượt thích trên mạng xã hội đến thói quen mua sắm, di chuyển và tương tác trực tuyến, có thể được dùng để suy luận đặc điểm tâm lý của mỗi người. Trọng tâm của Matz là nhắm mục tiêu tâm lý, tức dùng thuật toán để dự đoán điều một người có thể muốn tin, lo sợ hoặc làm tiếp theo, rồi điều chỉnh thông điệp nhằm tác động đến lựa chọn đó. Bà không xem công nghệ này đơn thuần là mối đe dọa hay phép màu. Sách khảo sát cả lợi ích trong sức khỏe, giáo dục, tài chính và trải nghiệm khách hàng, lẫn nguy cơ xâm phạm riêng tư, thao túng và làm suy giảm quyền tự quyết. Mục đích chính là giúp độc giả hiểu cơ chế của quyền lực dữ liệu, để đánh giá và quản trị nó tỉnh táo hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dấu vết số biến đời sống trực tuyến thành hồ sơ tâm lý, luận điểm nền tảng của Mind Masters là hành vi số không chỉ cho biết một người đã bấm vào đâu hay mua thứ gì. Khi được tổng hợp ở quy mô lớn, các hành vi này có thể trở thành tín hiệu xác suất về tính cách, giá trị, sở thích và trạng thái tâm lý. Matz phân biệt giữa các tuyên bố về bản thân như nội dung một người chủ động đăng lên mạng xã hội và các dấu vết hành vi như nhịp độ mua sắm, địa điểm di chuyển hay kiểu tương tác. Loại dữ liệu thứ hai đặc biệt đáng chú ý vì người dùng thường không tạo ra nó để tự mô tả mình. Nó phát sinh như sản phẩm phụ của sinh hoạt thường ngày nên dễ bị bỏ qua trong các quyết định về quyền riêng tư. Thuật toán không cần hiểu nội tâm theo nghĩa con người hiểu nhau. Nó tìm những mẫu tương quan lặp lại giữa dữ liệu và các đặc điểm đã được đo lường trong những nhóm lớn rồi áp dụng mẫu đó để đưa ra dự đoán cho cá nhân. Cách tiếp cận này giải thích vì sao một hệ thống có thể suy luận những điều nhạy cảm mà người dùng chưa từng tiết lộ trực tiếp. Điểm quan trọng của sách là chuyển cuộc thảo luận từ nỗi lo mơ hồ về theo dõi sang câu hỏi cụ thể hơn. Dữ liệu nào đang được thu thập có thể suy luận điều gì và ai được quyền dùng suy luận ấy. Thứ hai, nhắm mục tiêu tâm lý tác động hành vi bằng sự phù hợp giữa người và thông điệp. Mind Masters giải thích rằng nhắm mục tiêu tâm lý không đơn giản là phân nhóm theo tuổi, giới tính hay nơi ở. Mục tiêu là điều chỉnh nội dung, giọng điệu hoặc thời điểm tiếp cận sao cho phù hợp với khuynh hướng tâm lý được thuật toán dự đoán. Một thông điệp nhấn mạnh sự mới mẻ, giao tiếp và trải nghiệm có thể gây chú ý với nhóm người khác, với nhóm phản ứng tốt hơn trước an toàn, trật tự hoặc sự tiết kiệm. Vì thế, hiệu quả của quảng cáo hay lời khuyên không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở mức độ tương thích giữa cách truyền đạt và người nhận. Matz dùng các ứng dụng thương mại để làm rõ cơ chế này, nhưng không trình bày nó như một mẹo bán hàng trung tính. Khi một hệ thống biết khá nhiều về điểm yếu, động cơ hoặc hoàn cảnh của người dùng, khả năng thuyết phục có thể chuyển thành khai thác. Khác biệt đạo đức nằm ở mục tiêu, mức độ minh bạch, sự đồng thuận và lợi ích thực sự của người được nhắm tới. Một lời nhắc giúp người dùng quản lý chi tiêu có thể hữu ích, nhưng cùng năng lực dự đoán ấy cũng có thể bị dùng để thúc đẩy quyết định bốc đồng. Cuốn sách vì vậy đặt quyền tự quyết ở trung tâm, người nhận cần có cơ hội hiểu, phản hồi và giới hạn tác động đang hướng vào mình. Thứ ba, cùng một năng lực dự đoán có thể hỗ trợ sức khỏe hoặc tạo ra thao túng, một đóng góp cân bằng của Mind Masters là từ chối cách nhìn cho rằng mọi cá nhân hóa đều xấu. Theo Matz, dữ liệu tâm lý có thể giúp thiết kế các can thiệp phù hợp hơn trong nhiều lĩnh vực. Trong chăm sóc sức khỏe, tín hiệu hành vi có thể hỗ trợ nhận diện sớm, nhu cầu cần giúp đỡ nếu việc triển khai có sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong tài chính cá nhân, cách trình bày phù hợp có thể khuyến khích những lựa chọn có lợi dài hạn. Trong giáo dục hoặc thiết kế sản phẩm, cá nhân hóa có thể giúp nội dung dễ tiếp nhận hơn thay vì buộc mọi người theo một khuôn mẫu. Tuy nhiên, lợi ích không tự động xuất hiện chỉ vì mô hình dự đoán chính xác. Một dự đoán sai có thể gây tổn hại, đặc biệt khi nó liên quan đến sức khỏe tâm thần, khả năng tài chính hoặc những thuộc tính nhạy cảm. Ngay cả dự đoán đúng cũng trở nên đáng ngại khi người bị dự đoán không biết mình đang bị phân loại và không có quyền từ chối. Sách do đó yêu cầu đánh giá công nghệ theo bối cảnh sử dụng, chứ không chỉ theo độ chính xác kỹ thuật. Cần hỏi ai hưởng lợi, ai chịu rủi ro, hậu quả khi suy luận sai là gì và liệu người dùng có thể kiểm soát việc dữ liệu của họ được biến thành tác động hay không. Đây là khung phân tích thiết thực hơn lối tranh luận, chỉ chia công nghệ thành tốt hoặc xấu. Thứ tư, AI tạo sinh, mở rộng cá nhân hóa, đồng thời làm chi phí thao túng giảm mạnh. Mind Masters đặt nhắm mục tiêu tâm lý trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh, đặc biệt khi AI tạo sinh có thể sản xuất nội dung theo từng nhóm người dùng với chi phí thấp. Trước đây, một chiến dịch cá nhân hóa sâu thường đòi hỏi đội ngũ nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm đáng kể. Các công cụ tạo văn bản, hình ảnh và biến thể thông điệp này có thể giúp doanh nghiệp tạo nhiều phiên bản nội dung, thử nghiệm chúng và điều chỉnh ở quy mô lớn hơn. Điều này không có nghĩa một hệ thống biết chắc suy nghĩ của từng cá nhân. Dự đoán vẫn mang tính xác suất, phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và có thể tái tạo thiên lệch có sẵn. Nhưng tự động hóa làm thay đổi đáng kể năng lực triển khai, vì việc kết nối hồ sơ tâm lý với thông điệp thuyết phục trở nên nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn. Marx cũng lưu ý rằng tổ chức không thể coi AI là công cụ sáng tạo tách rời trách nhiệm dữ liệu. Dữ liệu độc quyền hoặc nhạy cảm đưa vào hệ thống cần được bảo vệ, và các quy trình phải tính đến khả năng bị lạm dụng bởi cả người quản lý hiện tại lẫn những người có giá trị khác trong tương lai. Vì vậy, câu hỏi quản trị không chỉ là mô hình có hiệu quả không, mà là hệ thống có được thiết kế để ngăn việc tối ưu hóa ngắn hạn lấn át quyền lợi lâu dài của con người hay không. Cuối cùng, minh bạch, quyền kiểm soát và hợp tác dữ liệu là các hướng quản trị cần kết hợp. Phần định hướng của Mindmasters cho rằng thông báo quyền riêng tư và nút đồng ý, dù cần thiết, không đủ để giải quyết bất cân xứng quyền lực dữ liệu. Một cá nhân khó có thể đọc, hiểu và thương lượng với vô số nền tảng đang thu thập, kết hợp và suy luận từ hành vi của mình. Marx vì thế quan tâm đến những mô hình trao thêm quyền thương lượng tập thể, trong đó có hợp tác xã dữ liệu. Ý tưởng cơ bản là người dùng có thể phối hợp để quản lý quyền truy cập và điều kiện sử dụng dữ liệu thay vì phải tự đối mặt với các tổ chức lớn. Cuốn sách cũng nhấn mạnh minh bạch về dữ liệu được thu thập, mục đích sử dụng và dạng suy luận có thể được tạo ra từ dữ liệu đó. Minh bạch chỉ có giá trị khi đi kèm lựa chọn thực chất như quyền từ chối, giới hạn mục đích dùng dữ liệu và cơ chế giải trình. Các hướng kỹ thuật bảo vệ riêng tư, chẳng hạn học liên kết, cũng được nêu như một cách giảm nhu cầu tập trung dữ liệu thô, dù chúng không thay thế được quyết định đạo đức và chính sách. Điểm đáng chú ý là Marx không đưa ra một giải pháp đơn lẻ. Bà xem quản trị hiệu quả là sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật, trách nhiệm tổ chức, quyền cá nhân và cơ chế tập thể. Một số nhận xét về sách cho rằng lộ trình triển khai hợp tác xã dữ liệu còn chưa cụ thể, nhưng chính khoảng trống đó cho thấy quy mô khó của vấn đề. Kết luận, Mindmasters phù hợp với người làm marketing, quảng cáo, sản phẩm, dữ liệu, quản trị doanh nghiệp và chính sách công, vì các lĩnh vực này ngày càng trực tiếp sử dụng hoặc chịu ảnh hưởng bởi hệ thống dự đoán hành vi. Sách cũng hữu ích cho độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao môi trường số có thể dường như liên tục đưa ra những gợi ý, lời mời và nội dung rất đúng thời điểm. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là cung cấp một công thức để thao túng khách hàng. Giá trị lớn hơn là cung cấp vốn từ vựng và khung câu hỏi để nhận diện dữ liệu hành vi, suy luận tâm lý, cá nhân hóa và quyền tự quyết đang liên hệ với nhau thế nào. Người đọc có thể dùng khung đó để đánh giá chiến dịch, sản phẩm hay chính sách bằng các tiêu chí cụ thể hơn như sự đồng thuận, mục tiêu, rủi ro của dự đoán sai và khả năng người dùng kiểm soát dữ liệu, so với nhiều sách về đạo đức AI thiên về cảnh báo chung hoặc viễn cảnh xa. Mindmasters nổi bật ở việc giải thích cơ chế gần gũi của nhắm mục tiêu tâm lý bằng nền tảng nghiên cứu hành vi. Marx giữ được sự cân bằng giữa tiềm năng tích cực và nguy cơ bị lạm dụng. Bà không phủ nhận ích lợi của cá nhân hóa, nhưng cũng không để ngôn ngữ đổi mới che khuất bất cân xứng quyền lực. Dù các giải pháp quản trị như hợp tác xã dữ liệu vẫn cần được phát triển cụ thể hơn, cuốn sách là một bản phân tích sáng rõ, thực tế và có ích về cách dữ liệu đang định hình lựa chọn của con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Sandra Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!